các bạn giống Giáng Lâm trong mọi sự tươi tắn thương yêu. Các bạn thấy có đứa bé nào không có một người nào yêu thương nó không? Biết ẩm, biết xoa dịu, biết thương nó, vì nó đem tình thương xuống thế gian. Lúc nó giáng lâm là nó vô tư, nó không, nó ở trong cái không. Nhưng ngày hôm nay vì sự tranh chấp thù hèm, vì trình độ ta kể cái cao người thấp, chê lẫn nhau, dồn cục đó, tạo cho hình hài mình càng ngày càng sâu. Nhiều người đánh phân tha son, mặc đủ thứ mà trong nó cầu nhào, cái mặt nó thể hiện xấu chứ đâu có đẹp. Bằng áo vest thắt rẻ vát mà giận người ta thì đâu có nghĩa lý gì. Bộ đồ đó nó thành rác rồi, nó thành rách rưới rồi, không phải tươi đẹp nữa. Cho nên chúng ta phải biết từ trong cho đến ngoài. Nếu mà không có sự sẵn có chúng ta để đáp ứng bên bề ngoài, thì chúng ta làm sao khôn hơn bề ngoài mà điều khiển bề ngoài. Cho nên các bạn là tu là tịnh, thanh tịnh rồi các bạn thấy. Tôi nên sử dụng sự tươi đẹp. Nụ cười của tôi không có mất tiền. Tôi nên thực hiện nụ cười thanh nhẹ để tôi được sống trong cảnh nhà. Tôi hít vô thở ra thanh khí của trời Phật. Tôi phải thực hiện những gì thanh nhẹ và cởi mở cho nhân quả. Đó là đúng đường đi của những người tu vô vi là vậy. Vô vi là việc lớn chúng ta làm nhỏ, mà việc nhỏ nó phải trở về không mới là vô vi, nó mới thanh nhẹ. Còn việc nhỏ mà chúng ta làm cho lớn nặng trong tâm, một câu nói họ trách chúng ta mà ta giận 5-3 tháng, đó là làm lớn việc rồi, càng ngày càng nặng. Nó trì tâm chúng ta làm sao ta tiến. Càng ngày càng giận, càng đi nói xấu họ, làm sao chúng ta tiến? Không bao giờ tiến nổi. Phải hiểu chỗ này. Còn việc nhỏ chúng ta làm cho nó mất đi, chúng ta cảm thấy nhẹ trong giấc ngủ của chúng ta. Việc nhỏ mà chúng ta càng ngày càng làm lớn, làm sao được? Và làm cho nó không đi, không còn nữa, không đem trở về lớn, không cho đó là quan trọng đó, mới là được. Vì rốt cuộc các bạn không phải ra đi với hai bàn tay không đó các bạn. Lúc các bạn giáng lâm xuống thế gian là không, và phải trở về với không, nó mới là đúng. Thì lúc nào tâm hồn của các bạn không, thì đùng một cái là có rủi xảy ra một cái việc gì, thì các bạn ở đâu? Ở cái chỗ không là chỗ thanh nhẹ, chỗ phước đức. Lấy cái gì chứng minh sự thanh nhẹ? Ở thế gian nhiều người ta cũng buôn bán, người này cũng buôn bán, người kia cũng làm việc, mà người kia nó lại được thanh nhẹ, nó được thăng chức hoài mà tâm nó không có tranh chấp, nó lại hiền hậu. Của người mưu mô kia tính từ xu từ cát, rồi rốt cuộc không có được lên chức, cũng chả có lên lương. Tại ai? Tại tâm thức của nó. Còn người buôn bán kia thiệt dốt nát, không có học lớp nào, họ lại khá hơn. Còn người này học cái thạc sĩ, tiến sĩ mà mua gì lỗ nấy. Tại sao? Vì tính qua, tính trước cái nhu cầu của chúng sanh, thì làm sao chúng ta hứng được những cái gì của người buôn bán làm ăn thụ lợi, cũng như là cái mái nước mà chúng ta để ngược, làm sao mà nước nó chảy xuống được. Chúng ta muốn hứng nước phải để xuôi, không có để ngược được. Cho nên phải hòa, nhẫn hòa là trên hết. Cho nên vô vi các giới đều có quyền tu. Người buôn bán tu, người làm chính trị tu, người hung hăng tu. Tại sao những người hung hăng lại tu mau đắc đạo? Vì họ không sợ một cái gì. Họ dám ăn cướp của người khác, họ dám giết người khác. Nhưng mà ngày hôm nay họ buông bỏ tất cả, họ hương thượng, họ truy tầm chân lý, họ đem sức mạnh dũng chí của họ đi lên hòa với sự thanh giới để họ tận hưởng, thì họ tiến nhanh hơn. Vì sao họ lại hướng trượt hung hăng? Vì họ tâm tối không thấy. Nhưng ngày nay họ thấy rồi, họ đâu có giải. Thì như con thú nó có sự nắm ấm no như các bạn, nhưng mà nó biết hướng thượng, nó biết ở hiền, như con chó chẳng hạn, nó biết thương yêu chủ nó, nó biết lo lắng cho chủ nó, hỏi chủ nó đối với nó thế nào, nó nhàn hạ vô cùng. Thấy nó là đầy tớ, nhưng mà kỳ thật chủ là đầy tớ của nó. Ngược lại phải lo cho nó, đi đâu cũng phải nhớ nó, và mua và lo và sắm cho chính nó. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên con thú mà biết ăn năn cũng được tận độ, cũng được tiến hóa, chứ không phải con người mới là tu được. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, tình thương và đạo đức khắp các nơi, trước mắt các bạn, trong tâm các bạn, rất rõ ràng. Nên giữ lấy đến nó, đó mà thực hành ý chí các bạn và là vô cùng. Nên thể hiện cái ý chí đó thì không bao giờ các bạn gạt các bạn nữa. Nếu không thì các bạn nuôi dưỡng sự sân si, rồi nằm đêm các bạn thấy chính bạn đã gạt bạn, chứ chẳng có ai gạt bạn. Cũng là câu nói mà nói nặng rồi tối ngủ không được, đó là bạn đã gạt bạn. Cho nên bạn thấy lợi hại trong nháy mắt. Chúng ta tu thì nay đúc kết chút, mai đúc kết chút, chúng ta mới thấy rằng cái hạnh từ bi sẵn có trong nội tâm, đem nó ra mà sử dụng. Lấy lời của ông Phật mà dòm đây thay ta. Ông Phật nói là nhân nhân giai thành Phật, thì ta cũng là Phật. Khi ta thiền ta là một vị Phật, tại sao ngày mai chúng ta lại đi nói xấu người khác? Một vị Phật không nói xấu người khác. Nếu chúng ta tưởng Thượng Đế mà ngày mai chúng ta đi nói xấu người khác, chúng ta không xứng đáng làm Thượng Đế. Còn giận hờn nhỏ mọn, độc ác, rồi ai hại ai, các bạn thấy không? Bạn ác là bạn hại bạn, bạn giận hờn là bạn làm hư ngũ tạng bạn. Bạn thấy chưa? Mà bạn biết tha thứ và thương yêu thì bạn mới giúp cho bạn tiến. Bạn không bị kẹt nữa. Bạn nghi kỵ người khác thì bạn mất phước và bạn không có tiến được. Nếu bạn không cần nghi kỵ bất cứ một ai, bạn giữ tâm, bạn nghi bạn, bạn sửa bạn thì bạn được phước. Mà bạn nghi người khác thì bạn mất phước. Vì sao? Bạn có sự sáng suốt không biết phục vụ cho chính bạn mà cứ đâm đầu phục vụ người khác là các bạn tạo nạn mà thôi. Tạo cái khổ cho mình mà thôi. Giận ai cứ nhớ hoài, không bao giờ xóa bỏ được. Đó là mình mang bệnh ở tương lai. Bệnh không thể trị được, như bệnh căng xe này kia kia, nó là giận hờn nhiều quá sanh cái bệnh đó chứ không có gì hết. Phải từ bỏ tức khắc mà cố gắng niệm lục tự di đà để cho nó quy nhất trụ lên trung tâm bộ đạo. Lúc đó các bạn mới thấy giá trị của sự giải thoát. Chứ tiền của không đem các bạn đi đến đâu, nhưng mà chỉ nắm đầu các bạn và chôn vùi các bạn. Các bạn đã thấy những người buôn bán khổ cực, càng bành trướng thì càng nợ càng gia tăng, làm mỏi cho các giới nhưng mà không hay, tạo khổ cho chính mình mà không biết. Tu thì không chịu tu, rồi vấn thân trong sự sai lầm, càng ngày càng bị trói buộc và không có tiến hóa nổi. Các bạn thấy rõ chưa? Hôm nay tôi có sự hiện diện đây cũng nhắc sơ chút đỉnh cho các bạn trong kinh nghiệm thực hành của chính tôi. Và tôi mong các bạn nhớ lấy những lời tôi đã và đang nói đây, và các bạn giữ lấy sự thanh tịnh để tiến qua thì không sai một chút nào, và không bị tự gạt và không bị người khác gạt. Chính các bạn đã tự gạt các bạn quan nhiều, cho nên chúng ta phải từ bỏ những cái ý niệm này để tiến tới xây dựng một cơ độ tốt đẹp, tri tâm an lạc, thì mới nhận thức được chân hồn bất diệt. Giữ lấy niềm tin sẵn có, bước tới một ly hay một ly, tới một phần hay một phần, không nên nhờ đợi, phải ở trong thực hành. Các bạn đã vấn thân, các bạn mới thấy rõ giá trị của nội tâm và khả năng của chính bạn. Lúc nào cũng vui hòa với các giới để học và để tiến, biết cảnh này là cảnh tạo, nhưng mà luôn luôn lấy quán làm ân để tiến hóa. Sự trách móc là sự thúc đẩy chúng ta trở về với thanh tịnh. Bất cứ một người nào trách móc chúng ta mà chúng ta hiểu được, nghe được, chúng ta nên cảm ơn. Vì những sự trách móc đó là đưa chúng ta trở về dung điểm thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Trách tôi thì tôi không làm, nhưng mà tôi phải tìm ra lý do gì tôi bị trách. Vì lý do tôi động, và tôi lui bỏ động, tôi trở về tịnh, tôi không còn bị trách. vui hòa thì không còn bị trách móc nữa. Cho nên chúng ta phải quý sự tích mắt, nhờ sự tích mắt chúng ta mới sửa tâm sửa trí mà để tiến hóa, chứ không phải sự trách móc đó là vô ích, đều là hữu ích. Vì chúng ta cư trần nhiễm trần, chúng ta mất cái vốn không rồi, ngày hôm nay phải nhờ động gỡ động mới được, dĩ độc khứ độc mới được. Cho nên mà chúng ta chê cái đó là chúng ta không tiến được. Cứ tìm cái nhẹ là càng ngày càng vun bồi sự tự ái và không có thức tâm. Mà chúng ta hòa trong đó, xây dựng dũng chí thanh tịnh, chúng ta mới thật sự có cơ hội thực tập. Cho nên trong thực hành mới thấy đường đi, còn nếu thiếu thực hành không thấy đi. Cho nên phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Quyền Bí Phật Pháp là để cho mọi người thực hành, tự thấy, tự tiến. Còn nếu không thực hành, không bao giờ thấy và không bao giờ tiến. Thực hành những gì? Thực hành trong ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước lục tự Di Đà. Đầy đủ rồi các bạn mới thấy rằng sự khai quang trong tâm hồn của các bạn vô cùng. Lúc đó các bạn mới thật sự dâng thân cứu độ và phổ đạo cho nhân quần rõ rệt. Sự học hỏi truyền miên đến với chúng ta, càng học càng tiến, càng dấn thân càng thanh tịnh, mới thật sự đời đạo sống tốt. Đại phước, các bạn có thể sạch, có gia đình, có nhân quả, có lý trí thì khai mở tiên tục vô cùng. Ngày hôm nay các bạn không thiếu cái gì hết. Sự nâng niu của Thượng Đế, thanh khí hòa toàn thân các bạn, hỗ trợ cho các bạn nên hơi thở vô cùng thức giác và tự trở về nguồn cội. Càng ngày càng được học nhiều hơn, càng ngày càng thanh tịnh, càng thấy trở ngại đến với chúng ta nhiều hơn. Nhưng mà khi chúng đến với chúng ta thấy lấy quang làm ơn thì các bạn giải quyết được. Nếu không biết lấy quang làm ơn thì không bao giờ giải quyết được và sanh ra bên ngoài. Cho nên tu, người tu phải hiểu lập, phải biết cách lập cái hành này. Cái hành này là quan trọng. Trong thanh tịnh mới thấy rõ mọi phương diện, mọi phương diện, các sự kích động đều đổ cho chúng ta tiến hóa rõ ràng, không bỏ chúng ta và vẫn xây dựng và kiểm soát chúng ta rất kỹ. Đó là ý chí của Thượng Đế. Khắp các nơi đều có sự hiện diện của Ngài. Đêm khuya, giấc ngủ, giờ ăn các bạn đều có sự hiện diện của các Ngài, của Ngài. Nhưng mà bạn không bao giờ thấy vì các bạn thiếu thanh tịnh. Người cha yêu quý luôn luôn nâng niu các bạn, hộ độ cho các bạn thiên hòa, không bao giờ bỏ các bạn. Không có giây phút nào bỏ. Ngày hôm nay các bạn là một người mẹ hiền, không bao giờ các bạn bỏ con. Người nghiêm phụ cũng vậy, không bao giờ bỏ con. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta là con của Ngài, không bao giờ Ngài bỏ. Hạt cát Ngài còn chiếu cố kia mà. Nếu hạt cát không có chiếu cố hạt cát, Ngài đâu có làm mặt trời mặt trăng để làm gì? Để cho nó có cơ hội tiến hóa từ cái xấu mà tới cái tốt. Đã có đa quy cho các bạn. Các bạn đây rồi, các bạn tu, các bạn mới tìm ra cái tiềm năng thiên nhiên của trà Phật. Các bạn thấy có dầu để đổ vô trong xe, các bạn chạy mở đá đó các bạn, do sự nóng mà tạo ra thành dầu để đốt để cho các bạn sử dụng. Những cái gì Thượng Đế cũng đổ các bạn mà tùy theo trình độ các bạn. Khi các bạn cần là Ngài đổ ta. Với sự thông minh của các bạn mới sờ mò được và thay đổi. Cho nên những cuộc chiến tại thế, đệ nhất đệ nhị đều có sự tiến hóa xây dựng, vật chất đều tương hoa, phần hồn đều tương hoa. Mỗi kỳ cô nít ra đời điều khác. Thì những kỳ kia cô nít nó còn hơi ngu, bây giờ cô nít phần đại đa số là không ngoan và thông minh nhiều hơn. Cho nên cái trường tiến hóa vô cùng, thấy nó tạm nhưng mà nó là vĩnh cửu. từ cơ cấu này đổi tới cơ cấu kia, các bạn thấy sự hiện diện mắt mũi tai miệng vẫn còn tại thế. Thấy chứ, cơ cấu này để giam gì? Giam điểm liên quan đó là phần hồn của các bạn. Mà cũng đằng kia cũng mắt mũi tai miệng mà nói ra họ gây, họ bệnh, họ bực. Mà thằng này cũng mắt mũi tai miệng nói, họ hòa, họ mở cho. Thấy rõ không? Cho nên mỗi ngày rồi đây mọi người sẽ thấy rõ cái tu là bao đầu.
Không được sát phạt nữa, không phải người tu. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải cố gắng đi tới đích